Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với Kể Podcast. Và mình là Phúc. Kể Podcast là nơi mình sẽ nói về những câu chuyện quay quanh cuộc sống của mình, cách chăm sóc và phát triển bản thân từ những việc đơn giản hàng ngày mà mình đã học được thông qua việc đọc sách và học hỏi từ người khác. Và những chia sẻ của mình cũng chỉ dựa trên quan điểm cá nhân, nên nếu có gì sai sót xin được mọi người góp ý. Mọi người có thể nghe podcast này ở kênh YouTube Phúc Nguyễn, hoặc có thể nghe ở các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Một lần nữa xin chào mọi người. Dạo gần đây thì bản thân mình lại quay lại cái thói xấu ngày xưa. Thỉnh thoảng thôi chứ không nhiều. Nhưng mỗi lần như vậy trôi qua thì mình lại tự trách nhẹ bản thân là ngày mai không được như vậy nữa. Biết là trước đây đã tự hứa với bản thân mình là không được như vậy rồi, nhưng lời hứa đó chắc không được 100% đâu. Vì trên đời này có điều gì mà hoàn hảo tuyệt đối? Đó là những lời bào chữa do tự bản thân mình an ủi chính mình vì cái thói lười quay trở lại. Người xưa có câu tháng giêng là tháng ăn chơi. Câu ca dao này chắc hẳn đa số mọi người đều đã nghe qua rồi. Mình cũng không rõ là ai đã sáng tác ra câu ca dao này, nhưng từ khi mình nhận thức được thế giới xung quanh thì mình đã nghe và ghi nhớ trong đầu luôn rồi. Mình nghĩ là do tác giả cố tình sáng tác ra câu ca dao đó để gián tiếp nó lên cái thói ăn chơi, lời làm việc của người xưa. Nhưng vô tình, dần dần nó trở thành thói quen mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhiều người mình nghĩ là sẽ có tâm lý là sau khi làm việc vất vả cả năm trời, chỉ chờ dịp Tết đến để ăn chơi, bù lại những ngày tháng làm việc cực khổ. Và đương nhiên là sẽ viện cớ vô câu ca dao, tháng giêng là tháng ăn chơi, để cho rằng những việc làm đó là bình thường. Mình cũng đồng ý là dịp Tết đến là thời gian để mọi người thư giãn. Có người sẽ chọn cách ăn chơi tới bến, còn có người sẽ chọn cách nghỉ ngơi. Và mình thuộc nhóm người chọn nghỉ ngơi là chính, nên đâm ra mình hơi khác quan điểm với nhiều người. Nhưng mọi chuyện sẽ bình thường nếu mọi người sau dịp Tết quay trở lại làm việc năng suất như lúc mọi người chơi. Mà sự thật thì đâu có được như vậy. Theo mình được biết thì cứ sau mỗi dịp Tết thì tình trạng mọi người sẽ có tư tưởng là còn mùng còn Tết, nên cứ chơi cho hết Tết đã, còn công việc thì cứ để từ từ cũng chưa muộn. Thành ra dẫn đến việc mọi người sau kỳ nghỉ Tết là đa số ai cũng đâm ra lười. Mà nếu cái lời này không khắc phục kịp thời thì nó sẽ kéo dài đến hết tháng giêng như coi ca dao đã nói. Và vô hình chung căn bệnh lười nó bám lấy cho dù trước đó mình có lười hay không. Với riêng bản thân mình rất sợ phải dính lại con lười này, vì chính bản thân mình khi xưa đã bị nó đeo bám suốt nhiều năm liền mà không sao dứt ra được. Nếu mà kể về tác hại của việc lười biếng thì nhiều vô số, nên mình không thể kể hết ra đây được. Mình chỉ biết một điều là nếu lười biếng lâu ngày sẽ làm cho mọi người bị tuột lại phía sau người khác, một cảm giác rất khó chịu với riêng bản thân mình. Mình không nói đến vấn đề hơn thua nhau, mà cái mình nói đến là việc mình lười biếng lâu ngày sẽ khiến cho đầu óc của bản thân dần trở nên bị động, không ham muốn học hỏi thêm bất cứ thứ gì, để dần dần tự bản thân mình đào thải khỏi xã hội và bị thụt lùi lại phía sau vì không phát triển bằng người khác. Rồi đời sống của mình cũng đi xuống dần theo thời gian, mà đời sống vất vả thì sẽ kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, gia đình và xã hội. Cho nên mình không muốn trở lại con người lười biếng khi xưa chút nào cả. Mà lúc nãy mình có nói là dạo này bản thân mình cũng có đôi chút lười biếng. Nguyên do là dạo này mình hơi mệt nên tự cho bản thân lười một chút, nhưng không hề ảnh hưởng tới những việc mình đang làm, nhất là không ảnh hưởng đến đời sống của mình. Đôi khi mọi người cũng nên tự cho bản thân một khoảng thời gian ngắn cho việc lười để sắp lại tinh thần. Điều đó cũng tốt vì mình có đọc được một vài cách để thư giãn, mà trong đó người ta có khuyên là nên có những khoảng thời gian lười như thế. Vậy mình đã làm những gì để thoát khỏi con lười đó? Việc đầu tiên mình nghĩ chắc sẽ là khó nhất. Việc đó chính là phải nói chuyện với chính bản thân mình trước. Nghe thì có vẻ rất dễ đó, nhưng khi bắt đầu thay đổi thì mới nhận ra những khó khăn. Khó khăn đầu tiên đối với mình đó là dù đã tự nói với bản thân mình không được lười rồi, nhưng ngay khi kết thúc câu nói đó, mình lại không biết làm gì để hết lười. Mình nghĩ là chắc sẽ có nhiều người giống như mình. Khi mới bắt đầu đặt ra quyết tâm thì nó như một liều thuốc cực mạnh tiêm vào bản thân, đầy sự phấn khởi và khí thế, muốn làm rất nhiều việc lớn lao. Và sau khi hết tác dụng của thuốc rồi, lại trở về con người cũ mà chưa đạt một mục tiêu nào cả, để rồi bản thân lại tự thấy thất vọng vì mình đã đặt mục tiêu rõ ràng như thế rồi mà lại không làm được gì. Điều đó vô tình ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ của mỗi người. Dần dần mọi người tự thấy cảm thân vô dụng và không còn dám đặt mục tiêu nào nữa. Cho nên để không bị mắc lại sai lầm của mình, thì mình đã thử đi từng bước nhỏ, không tham lam như lúc trước nữa. Đó chính là mình chọn những công việc đơn giản để thử làm trước và làm từng việc một. Nếu làm được thì chắc chắn bên trong bản thân chúng ta sẽ thấy được tín hiệu tích cực đó. Và nếu cứ gửi những tín hiệu tích cực, dù nhỏ thôi nhưng liên tục, đến với tiềm thức bên trong chúng ta, thì mình tin một điều là mọi việc sau này mọi người sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Bằng chứng là từ bản thân mình. Lúc ban đầu, mình quyết định là sẽ thử đọc một quyển sách. Đọc ít thôi, đọc từng trang từng chương một. Kết quả là quyển sách đầu tiên của mình đọc xong trong vòng gần một tháng trời. Tuy có vẻ hơi lâu nhưng mấu chốt ở đây là mình đã làm được. Và tiềm thức bên trong cũng đã tiếp nhận được tín hiệu tích cực đầu tiên mà mình đã gửi đến. Sau quyển sách đầu tiên đó, đột nhiên trong mình cảm thấy khác hẳn và mình muốn đọc thêm nhiều quyển sách nữa. Rồi tự nhiên cái thói lười đọc sách của mình cũng tự nhiên biến mất. Từ thành công trong việc tạo dựng được thói quen đọc sách, mình lại tiếp tục thử dậy sớm và mình cũng đã làm được. Rồi cứ như thế mà mình tạo dựng thêm nhiều thói quen khác nữa như tập thể dục, chạy bộ, ngồi thiền. Cho nên, mấu chốt ở việc đầu tiên này đó chính là cố gắng tập trung hoàn thành những việc đơn giản nhất mà mọi người có thể làm được để giúp ích cho bản thân, ít nhất về mặt sức khỏe. Và luôn tự cảm ơn, khen ngợi, khích lệ bản thân sau khi đã hoàn thành xong một việc nào đó. Vì nếu không thay đổi được từ trong suy nghĩ, thì không thể nào thay đổi được bên ngoài. Và việc thứ hai, như mình cũng đã có nhắc đến khi nãy, đó chính là nên dành ra khoảng thời gian để cho mọi người được lười sau khi đã hoàn thành xong công việc đề ra. Kiểu như là sau khi mọi người đã hoàn thành xong bài tập hôm nay chẳng hạn, thì có thể cho phép bản thân mình nằm y ra giường và nghe một hai bản nhạc mình yêu thích. Nghe xong rồi thì bật dậy liền, dọn dẹp sách vở, chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai đến trường. Sẽ có nhiều người thuộc nhiều độ tuổi khác nhau và có những sở thích khác nhau. Và mọi người cũng nên nhớ là cái khoảng thời gian lười này không được chiếm quá nhiều thời gian trong ngày. Và một việc cuối cùng đó chính là cố gắng dọn dẹp xung quanh ngăn nắp nhất có thể. Chắc mọi người thường không để ý đến cái này nhất, cứ nghĩ là nó không ảnh hưởng gì lắm đến tinh thần của mình. Nhưng mọi người cũng đã nghĩ sai giống như mình. Vì trong lúc hoàn thiện được hai việc mình đã kể, thì mình biết được là môi trường sống xung quanh của mình là vô cùng quan trọng. Mọi người cứ thử tưởng tượng một ví dụ đơn giản thôi. Đó là sau một ngày dài đi làm mệt mỏi, mà khi về đến nhà, nhìn nhà cửa bề bộn không ngăn nắp, thì chắc chắn ai cũng sẽ có cảm giác khó chịu, dẫn đến tình trạng mệt mỏi hơn. Và chính bản thân mình cũng đã cảm nhận được điều đó rồi. Nên bây giờ, mỗi khi mình rảnh là mình luôn dọn dẹp căn phòng của mình. Dọn dẹp xung quanh sạch sẽ không chỉ giúp cho mọi người cải thiện được sức khỏe, mà còn giúp cho chúng ta có được một tinh thần thoải mái, tập trung hơn rất nhiều. Từ đó mới có tinh thần làm thêm nhiều việc khác, mà không phải bị phân tâm. Và đó là ba việc mà mình đã thực hiện để giúp mình đẩy lùi được con lười bên trong bản thân. Còn mọi người thì sao? Mọi người có sẵn sàng để đánh bay con lười của mình chưa? Vẫn là câu nói quen thuộc. Mình đã làm được thì mình tin là mọi người chắc chắn cũng sẽ làm được. Để kết thúc tập podcast hôm nay, mình xin cảm ơn mọi người đã ở cùng mình đến tận đây. Thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần an lành. Và như thường lệ, thì nếu mọi người cảm thấy podcast này bổ ích, phù hợp với bản thân, thì mọi người có thể cho mình xin một like, ấn vào nút đăng ký kênh và có thể để lại cảm nghĩ dưới phần bình luận để cho nhiều người biết đến hơn, cũng như là động lực quý báu cho mình ngày một tốt hơn, chất lượng hơn, phục vụ mọi người. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những tập podcast sau.